chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, trong hai vị khách nhà báo cựu chiến binh Mỹ, Mỹ Linh đặc biệt có cảm tình với Robert Wilson, người đàn ông có mái tóc bạch kim và vẻ mặt nhân hậu. Ông đã kể cho Mỹ Linh nghe, ông sinh ra ở một vùng quê rất đẹp và bình yên ở nước Mỹ. 18 tuổi đầy lãng mạn, mộng mơ, bị quăng tới một xứ sở xa lạ, bị yêu cầu phải bán giết, ông đã hoảng loạn phát điên vì bị ám ảnh suốt những năm tháng trở về. Vẻ mặt và câu chuyện của Robert Wilson làm Mỹ Linh nhớ tới Khánh. Anh từng nói với Mỹ Linh, anh ghét chiến tranh. Là cảnh sát của chính quyền ngụy, nhưng Khánh tìm cách làm ở phòng kỹ thuật để không phải trực tiếp bắn giết. Mỹ Linh nhớ, lần được chú Tư giao nhiệm vụ trừ khử tên phản bội Tư Hạng, cô đã cải trang thành sinh viên đến tận nhà bắn chết hắn. Sau đó vẫn bị mật thám nghi ngờ, dò ra tung tích. Vì tình yêu đối với cô và sự cảm tình với phía cách mạng, Khánh đã bảo lãnh che chở cho cô khỏi bị mật thám bắt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần 9 tiểu thuyết Tôi đã không quên của nhà văn Lê Minh Khuê trong buổi đọc truyện hôm nay. Có tin từ sở cảnh sát của tụi nó, thực ra cháu đã bị để ý số 1 trong vụ bắn Tư Hạng. Cấp trên khen và ghi công cho cháu. Cháu bị theo dõi nhưng chưa lộ hẳn. Bây giờ cháu hoàn toàn cắt đứt được mọi cái đuôi rồi. Chồng Mỹ Trinh có tới dọa tụi cảnh sát, chú có biết, nhưng động cơ của anh ta không rõ ràng. Không ai vì cá nhân nào mà làm như vậy, phải có chuyện gì. Bây giờ cháu nên thành khẩn. Nhưng sao cháu phải thành khẩn? Thành khẩn chuyện gì? Động cơ của anh ta, của Khánh đó. Tôi sững người. Chú Tư là người duy nhất giao việc cho tôi. Qua chú, tôi làm việc cho một đường dây giao liên. Trong đường dây có những ai, tôi cũng không được biết. Tôi chỉ là một điểm nhỏ. Lúc này, chú Tư buộc cho tôi những điều hệ trọng quá. Tôi bật khóc. 17 tuổi, khóc vì chuyện đó không lạ. Tôi không sợ gì. Tôi không yêu Khánh, sĩ quan cảnh sát phía bên kia. Tôi chỉ hơi rung động vì lòng tốt của anh, vì cái vẻ anh trai của anh, vì chúng tôi quá gần nhau trong nhiều quan niệm, vì tuổi trẻ, như thế không phải là tội. Khánh cứu tôi, thậm chí có lợi cho nhiều người, có lợi cho đường dây giao liên. Tôi nghĩ ức thật và cứ ngồi khóc như con nít. Chú Tư bảo, thôi không khóc nữa, chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng tạm thời cháu nghỉ việc giao liên. Hòm thư sẽ chuyển. Cháu được về nhà phải không ạ? Hỏi câu này xong, tôi thấy hồi hộp. Về nhà đi học tiếp, hay vào cứ làm việc như nhiều người, tôi cũng thích. Nhưng trong sâu thẳm con tim mình, tôi biết tôi sợ xa Khánh. Đã đến lúc tôi vừa muốn xa anh, vừa sợ phải xa anh. Thứ tình cảm của đứa trẻ không ngờ đến với tôi lúc này. Tôi không thể đọc nó rõ ràng. Chú Tư bảo, cháu cứ ở nguyên đây. Cháu rút đi sẽ gây nghi ngờ lớn. Điều duy nhất là cháu phải cảnh giác. Tạm thời nghỉ việc để thăm dò thêm. Hy vọng không sao. Tôi lặng lẽ làm người giúp việc đơn thuần. Trong 3 tháng, 3 tháng đó, tôi cố gắng không trò chuyện với Khánh. Tôi cũng cố tìm xem cái gì ẩn sau vẻ ông chủ tốt bụng của anh. Không thấy gì hết. Nhiều khi tôi quá giữ gìn. Khánh tức giận. Anh lạnh nhạt với con Sabi khi nó quấn lấy chân anh. Anh cáu cả với mẹ. Nhiều lần bà bảo tôi, thằng hai bao giờ lớn đây? Cho đến khi Khánh sắp ra đi cùng cả nhà ngày 29 tháng 4, tôi đã hỏi thằng anh vì không phải giữ gìn quá nữa. Anh có biết em làm gì không? Khánh thản nhiên nói, không một chút rung động. Anh biết. Tôi lạnh người, nhưng tình thế không thể đảo ngược, anh phải ra đi rồi. Còn vụ tôi bắn Tư Hạng thực ra khá gay go. Trong số cảnh sát ngồi ở nhà Tư Hạng, có thằng sau này đã nhận ra tôi. Dù lờ mờ, nhưng nếu chúng muốn, chúng có thể tống giam để khai thác. Tôi có nghe cái trò khai thác của chúng. Vào đó thả chết còn hơn. Chúng đang định bắt thì Khánh tới. Anh đấu lý với thằng kia. Thằng lờ mờ nghi ngờ tôi. Rồi anh lấy cái thế là quen biết thằng xếp nhất của tụi nó để bảo lãnh cho tôi. Hôm tôi chở anh về là việc chưa xong. Anh đã nói như thể dễ dàng lắm để tôi yên lòng. Thực ra sau đó, mất cả tuần, tụi nó mới để tôi ra ngoài vòng kiểm soát. Chú Tư nghe tin ấy là chính xác. Do người của chú cài trong bọn cảnh sát thông tin ra. Nói tóm, tôi phải ơn Khánh thật nhiều. Sau này chú Tư cũng bảo Khánh có cảm tình với phía ta mà làm việc đó thôi, không có ý đồ gì. Tôi được trở lại công việc của một mắt trong đường giao liên nội thành. Hôm giao việc lại cho tôi, chú Tư đi Honda đèo sau giỏ trái cây hái trong vườn. Mỹ Trinh đang ở nhà. Mỹ Trinh ôm vai ông chú họ. Cháu mê mấy thứ xoài này ghê. Chú nhớ ghé thăm nhiều nhiều nha. Để tao bỏ thím mày một mình trong vườn cho chết héo. Việc buồn lu bu, ai mà đi chơi tối ngày. Chú Tư ghé qua bếp để châm lửa hút thuốc từ bếp ga. Chú nói nhỏ. Tiếp tục công việc cũ, chú sẽ cho cháu địa chỉ hòm thư mới. Tôi biết, hòm thư cũ bỏ lâu rồi. Những hồi ức trên lướt qua thật nhanh, làm tôi có lúc thừ người. Buổi chiều, đi cùng Robert Wilson về khách sạn. Một người thanh niên phục vụ ở quầy đón tiếp hỏi tôi. Chị có phải là Mỹ Linh, đi cùng đoàn cựu chiến binh Mỹ? Tôi là Mỹ Linh đây. Vậy có điện tín gửi cho chị? Trong khi người thanh niên lục tìm ở cuốn sổ, tôi đã nghĩ đến Thúy. Có chuyện gì mà hai bố con gửi điện cho tôi? Trái tim người mẹ nhạy cảm như cánh hoa mỏng. Một làn gió nhẹ cũng khiến nó run rẩy, sợ hãi. Con bé hay leo trèo nghịch ngợm lắm. Đi đâu tôi cũng lo. Đây rồi, xin lỗi là cất hơi kỹ, gửi chị. Tôi lấy ngón tay dọc thật nhanh, trải tờ giấy ra. Tôi cảm thấy tay mình run. Nhưng rồi bình tĩnh lại ngay khi biết không phải điện từ Hà Nội. Bức điện đánh đi từ Sài Gòn. Hy vọng tới tay Mỹ Linh. Khánh đang chờ quyết định của em. Hãy can đảm. Anh đang buồn và chờ đợi. Ngày mùng 3 Tết sẽ ở Hà Nội, chỗ cũ. Thân yêu, Khánh. Tôi phải đi tới góc phòng, ngồi xuống tấm đi phăng bọc vải giả da màu nâu sẫm. Ở quầy, người thanh niên đang ghi chép gì vào cuốn sổ to, nhưng vẫn e ngại, liếc nhìn về chỗ tôi ngồi. Chắc anh ta cho là tôi nhận được tin dữ. Anh ta còn trẻ, bằng tuổi Khánh những năm xưa đó. Ngày đó, Khánh luôn giang tay che chở cho tôi qua mọi tai họa. Sau lần đó, anh bảo tôi. Lúc này nhiều chuyện lộn xộn, em không nên ra đường vào buổi tối. Xong việc thì ở nhà. Nếu phải đi đâu vào buổi tối thì bảo anh. 3 tháng sau, tôi nhận việc trở lại. Mọi chuyện suôn sẻ. Có một lần tôi phải đi ra ngoại ô vào buổi tối. Tôi cần phải đứng ở trạm xe gần cây số 8. Đi dạo và đánh rơi một vật, trong đó có một bức thư. Cây số 8 là chỗ rẽ vào rừng cao su. Chú Tư đã ướm hỏi tôi, nhưng biết tôi là con gái. Chú chần chừ rồi định thay đổi quyết định. Nhưng nghĩ tới Khánh, tôi nói, cháu làm được. Thông thường buổi tối, Mỹ Trinh ở bên quán, có khi phải 11 giờ đêm mới về. Về Mỹ Trinh thì không lo, nhưng còn Khánh, anh đã có Mỹ Trinh, anh còn yêu tôi. Điều đó thời này không có gì lạ. Tôi không bao giờ có ý nghĩ là đùa giỡn tình yêu của Khánh. Anh là người có tư cách, dù anh đang ở phía đối nghịch, nhưng tôi không được xem tình yêu của anh là thứ có thể giỡn chơi. Trong khi càng ngày, tôi càng cảm thấy có một thứ tình cảm gì đó không giải thích được xuất hiện nơi tôi. Nhất là sau khi chú Tư bảo. Khánh tin được. Tôi hay nóng lòng chờ chiều xuống. Tiếng xích khóa cửa sắt kêu lạch sạch và chiếc xe quen thuộc màu xanh sẫm lăn vào sân. Con Sabi mừng rỡ lao từ trên gác xuống. Mỹ Trinh đứng trên ban công niềm nở. Điều này thấy rõ. Niềm nở chứ không vui mừng. Anh Khánh về hả? Sau đó là Khánh. Thường Khánh ít mặc sắc phục cảnh sát về nhà. Anh thay nó ở sở. Buổi sáng đến làm việc lại thay. Anh mặc đồ thể thao, lúc màu trắng, lúc màu xanh và hay đội cái mũ của dân đua ngựa. Anh nhất thiết phải nhìn thấy tôi. Cả điều này cũng thấy rõ và anh không che giấu. Anh nhìn ra bể nước, nhìn vào bếp. Khi thấy tôi, anh gật đầu chào rồi mới đi lên gác. Và cả điều này nữa, dường như trông thấy tôi rồi, anh mới bình yên đi lên lầu. Vừa đi vừa huýt sáo, có hôm nói giỡn với Mỹ Trinh ra đón. Một lần tôi thử anh, nghe tiếng xe, tôi đang giặt ở bể nước, vội chui vào bức tường ngăn cách khoảng sân với khu vườn nhỏ trồng hoa. Tôi mang chậu quần áo vào đó để vào xà phòng. Qua khẽ hở của những hoa văn nơi bức tường, tôi thấy Khánh đảo mắt khắp nơi. Con Sabi quấn quýt ở chân, anh cũng không đưa tay xoa đầu nó như mọi lần. Nhìn khắp nơi không thấy tôi, anh đi lên gác. Tôi trông thấy những bước đi lo lắng của anh, thấy rất rõ là anh lo lắng. Mặc dù nhìn anh từ phía sau, tôi cũng thương hại và buồn cười. Anh tắm rửa trên lầu một cách vội vàng, rồi đi xuống sân ngay. Lúc đó, tôi đang chuẩn bị mang cơm lên phòng ăn. Khánh đứng gần tôi nói nhỏ. Em phải nhớ một điều, Mỹ Linh. Khi nào cậu chủ về, em phải có mặt ở sân để tôi trông thấy, nghe không? Lần đầu tiên, tôi thấy anh có vẻ bực bội khi ra lệnh đó cho tôi, với tư cách là ông chủ. Và đôi mắt anh rất buồn, tôi còn nhớ rõ. Nhận việc của chú Tư xong, nhận cả cái bút máy màu đen, trong có đựng bức thư, tôi nghĩ làm thế nào để nhờ Khánh đây? Tôi đánh rơi bức thư vào tối thứ Bảy. Thường tối thứ Bảy quán rất đông khách, có khi cả bồ bịch cũng tới nên Mỹ Trinh sẽ không để ý gì đến chuyện nhà. Bọn trẻ con đi ngủ sớm, còn bà già hay qua căn lầu bên kia đường đánh bạc với mấy bà bạn già. Buổi chiều cơm nước xong, tôi nhờ chị Tư. Chị cho bọn nhỏ đi ngủ giùm em có một cái hẹn. Chị Tư là người rất vô tâm, hồn nhiên. Tôi cũng không tự hỏi chị có làm gì. Cái vụ chị ngồi canh cửa đó, vì chị không biểu hiện gì sau đó, lúc này chị cười bảo tôi. Bồ hả? Để đó chị giúp, đi đâu thì đi. Tôi vào phòng khách chờ Khánh. Thường anh hay ra phòng khách đọc báo và bật nhạc nghe. Anh thích nghe quay đĩa, trong khi mọi người xung quanh thích dùng băng. Ngay cái sở thích đó của anh cũng khiến tôi nể trọng. Anh ít bị những thứ xung quanh, nó tóm lại là các thứ mốt này nọ lôi kéo. Anh bình tĩnh và làm cái gì mình thấy thích. Mỹ Trinh đôi khi điên lên vì cái cách dửng dưng của Khánh đối với những sở thích ồn ào của vợ. Anh mặc kệ Mỹ Trinh muốn làm gì thì làm. Còn anh sống với những sở thích của anh. Tôi mở tủ ly, lấy các thứ ly tách uống trà, uống rượu, dùng khăn mềm để lau bụi. Tôi hay phải làm mấy việc này nên không có gì phải đề phòng sự ngạc nhiên của Khánh. Lúc đó, Khánh bước từ phòng của vợ chồng anh ra, mặc đồ thể thao. Anh không lúc nào mặc pyjama như mấy cậu công tử bột. Anh mặc đồ thể thao, có lẽ vì thế trông anh lúc nào cũng trẻ, cũng nhanh nhẹn. Cầm cái ly lau dở trên tay, tôi chào anh. Thưa, tối thứ Bảy cậu không đi vũ trường. Em hỏi gì kỳ thế? Mỹ Linh, bộ em hay thấy tôi đi vũ trường sao? Vui vẻ gì mà tới chỗ đó? Khánh giở tờ Tin Sáng để đọc. Đó là tờ báo anh ưa thích, đặt mua dài kỳ. Đang đọc, anh ngẩng lên nhìn tôi chăm chăm. Mỹ Linh, hay em đi vũ trường với anh? Thưa cậu, đâu có được. Mợ biết thì cháu còn được ở đây không? Không nói chuyện đó. Tôi là chủ, đuổi ai là quyền của tôi. Em làm như tôi không có chút quyền nào ở cái nhà này. Nhưng thưa, cháu đâu có biết nhảy. Tôi đưa tới chơi, đứng xem cho vui. Thôi, quyết định nghe. Đi với anh một buổi, Mỹ Linh. Em không thấy rõ, lâu nay anh ít vắng nhà đó sao? Vì ai, vì cái gì, anh không đi đâu nữa. Em không hỏi anh điều đó bao giờ. Mỹ Linh, sao em có thể? Cháu không biết, thưa cậu, xin cậu đừng giận. Tối nay tôi buồn lắm. Mỹ Linh, em đi nhé. Tôi cúi nhìn xuống sàn nhà và khẽ gật đầu. Khánh lao tới, nắm vai tôi. Hai bàn tay mạnh mẽ của anh hơi run rẩy. Anh bất ngờ thực sự. Vậy em đi thay đồ đi. Khi đứng trước cái gương thay quần áo, tôi tự ngắm mình tí chút để xem vì sao tôi lại khiến Khánh lưu tâm đến thế. Quả thật tuổi 17 có nhiều ưu thế. Tôi tự cảm thấy ngượng, chỉ dám nhìn khuôn mặt với nước da không cần một thứ son phấn nào phụ trợ mà vẫn hồng hào như màu táo chín. Hai bàn tay lao động nhiều mà vẫn nuột nà. Và mái tóc. Mái tóc cầm vào mát cả tay. Tôi có thể tự hào vì sắc đẹp của mình. Bằng cớ là khi ra đường, bao giờ cũng có những đôi mắt nhìn theo. Hôm qua trên vỉa hè, có một tốp thanh niên tóc vàng mắt xanh đang nói chuyện vui vẻ. Tôi đi qua chỗ họ. Tiếng nói chuyện im bặt. Mọi con mắt không giấu giếm cảm tình với tôi hay là với tà áo dài của tôi. Tôi không cần biết. Khi đã đi khá xa, tôi quay lại, vẫn thấy họ nhìn theo. Một vài bàn tay giơ lên vẫy. Gần đây, Mỹ Trinh không giấu giếm cái nhìn sắc lạnh, ghen tị với tôi. Nhưng Mỹ Trinh là người lịch thiệp, lại làm vợ một người như Khánh. Cô ta biết giữ mình lắm. Chiếc Siouchen đã chờ ở sân. Tôi cố gắng không trang điểm gì để cho chị Tư khỏi nghi. Tôi chỉ mặc chiếc áo dài trắng thường ngày, tóc để trơn. Chị Tư kín đáo nhìn từ trên gác xuống, hơi nháy mắt cho tôi hiểu là mọi chuyện cứ thế mà làm. Thành phố đã lên đèn, hơi mát trong không khí bắt đầu ùa tới thay thế cái nắng ban ngày. Hàng me thẳng tắp lùi lại phía sau. Gió ào qua, lá me rụng như bụi trước mặt. Tôi cố bình tĩnh để lái Khánh vào mục đích của mình mà Khánh không biết. Khánh quay qua tôi. Mình đi ăn đã nghe. Thôi, ăn rồi, cậu lại đòi ăn nữa thật kỳ. Vậy tôi sẽ đưa em đến nơi này, em sẽ thích. Nhà hàng hay vũ trường, thưa cậu? Vũ trường? Không, em không đến vũ trường đâu. Em quên một cục, không biết nhảy. Đến đó người ta cười cho. Em yên tâm. Tới đó, mọi người sẽ tự nhiên lắc mắt vì cô gái của anh ngay. Em tưởng cậu thích những nơi yên tĩnh. Khánh ngạc nhiên quay qua tôi. Tự nhiên mà, tôi rất thích những nơi yên tĩnh. Nhưng có em thì khác chứ. Em còn trẻ tuổi mà, Mỹ Linh. Em cũng không thích ồn ào đâu. Em rất thích đi chơi ra những vùng có cây xanh. Vậy hả? Vậy thì tụi mình đi ngoại ô đi. Hướng nào đây, tùy em chỉ. Tôi chỉ hướng đi, Khánh lái xe. Anh lặng lẽ, anh không tán tỉnh huyên thiên. Anh im lặng tận hưởng những phút có tôi bên cạnh. Anh thường như vậy và tôi rất hiểu anh. Những lúc anh như thế, tôi cũng ngồi im, không nói năng gì. Tôi rất biết ơn anh vì anh biết tôi là người không thích nghe tán tỉnh. Đến chỗ hẹn của chú Tư, tôi nhòm người nhìn ra ngoài. Rừng cao su đẹp dữ, thưa cậu. Mình dừng ở đây đi. Vâng, thưa cô bé. Tôi chiều ý thích đồng quê của cô đây. Xe dừng sát bên đường. Tôi bước xuống nhìn quanh. Đây rồi, cột cây số. Đi về bên phải, có lối rẽ vào rừng cao su. Đi vào sâu, tới cái cây to vừa gặp, thì đánh rơi. Khánh bước lại, khoác tay lên vai tôi. Đi dạo tí chút được không? Tôi bước theo Khánh, mắt chăm chăm nhìn hướng đi, hướng mục tiêu mà chú Tư đã dặn. Tới cái cây to, tôi dừng lại, cúi xuống sửa dép và để cái bút máy vào bụi cỏ. Khánh đã đi trước mấy bước, quay nhìn. Cần anh giúp không, Mỹ Linh? Tôi cần rút khỏi nơi đây, sau khi đã làm được việc. Cần phải rút để có người ra lấy thư. Tôi làm bộ sợ hãi. Thôi, quay ra đi cậu. Cháu sợ.
Sợ gì nào?
Rồi có viên đạn lạc thì sao? Lúc này cháu mới nghĩ tới. Khánh lúc ấy dường như đang sống trong tâm trạng riêng của anh. Anh đang nghĩ đi đâu? Tôi đề nghị xuống thì anh xuống. Đề nghị quay ra, anh quay ra liền. Đi qua chỗ tôi, anh đột ngột bế xốc tôi lên chạy ra xe. Tôi còn thiếu mức kêu to lên, nhưng anh rất khỏe. Anh chạy một mạch đến cửa xe, đặt tôi xuống và cười vang. Tôi bắt đền cô đó, tôi muốn đi chơi, cô cũng không cho nữa. Cô còn nhỏ tuổi mà khó tính hơn cả bà già. Nào, bây giờ đi đâu? Lên xe ngồi rồi, tôi đột nhiên thấy thương Khánh. Phần thì vui vì sau một việc khá khó, phần thì băn khoăn trước nỗi buồn của Khánh. Tôi muốn nói với anh một lời êm dịu, nhưng không dám. Anh sẽ hiểu nhầm tôi. Anh sẽ hy vọng, sẽ chờ đợi, sẽ làm tan hoang mọi thứ. Như vậy không hay gì, vì tôi đang cần được yên ổn. Tôi vừa mới qua một vụ thử thách cam go. Tôi cần lấy lại lòng tự tin của chú Tư. Cần chú phải tin sự trong sáng của tôi. Khánh chưa cho xe đi ngay. Anh đặt tay lên tay lái. Hai đứa im lặng khá lâu. Đột nhiên Khánh quay qua tôi. Mỹ Linh, anh buồn lắm. Về chuyện gì thưa cậu?
Anh cũng không biết nữa. Anh chán ngán. Chỉ có điều anh cần em, Mỹ Linh. Em hồn nhiên như buổi sáng. Em hãy nâng đỡ lão già này.
Khánh nói thực lòng, giọng buồn thấu xương khiến tôi không thể cười giễu anh được. Tôi nhẹ nhàng bảo anh.
Mọi thứ rồi sẽ qua thôi cậu ạ. Đến một lúc nào đó, em chắc là cậu sẽ có được những điều cậu muốn.
Kể cả em nữa, Mỹ Linh, nếu tôi muốn.
Tôi hốt hoảng vì thấy mình lỡ lời.
Không, không, sao lại có em trong đó? Em chỉ là...
Khánh cười phá lên. Trông em sợ hãi thật là hay, như một đứa con nít vậy. Nhưng này, Mỹ Linh, lẽ nào em không thể cho tôi một lời hứa?
Hứa cái gì thưa cậu? Mọi sự đã an bài rồi.
Không có gì trên đời này có thể an bài.
An bài là cái chết.
Phải, chỉ có cái chết thôi.
Sau này, dù Mỹ Linh có đi đâu, có trốn tới một nơi kín đáo nào, nhà tu chẳng hạn, hay là một hòn đảo hoang, tôi cũng sẽ tìm tới.
Bây giờ còn nhiều thứ ràng buộc quá, tôi không thể làm gì. Nhưng rồi nhất định trong cuộc đời, tôi sẽ có Mỹ Linh.
Em sẽ đi học lại. Em thông minh thế, nhất định em phải làm được cái gì.
Vô lẽ suốt ngày quét nhà hầu cơm.
Vào ngày cuối của cuộc chiến, Khánh nói Khánh biết tôi làm gì.
Vậy thì lúc này anh đã biết.
Có lẽ vì thế mà anh yêu tôi hơn.
Nhưng anh không đả động gì đến chuyện đó.
Lúc này tôi vẫn giữ thế thủ.
Nghe Khánh nói vậy với những đau khổ thực lòng, tôi trở nên tỉnh táo. Tôi vẫn mường tượng ra những ngày đất nước thanh bình, có tiếng nhạc, có hoa. Tôi sẽ tới trường đại học, sẽ sống vui hơn. Còn những người như Khánh, nghĩ tới đó, tôi rùng mình.
Tôi không muốn Khánh gặp phải những chuyện rủi ro. Khi mà con đường anh đi đã bị chặn lại, kẻ ác bị trừng trị.
Tôi biết Khánh chưa hề trực tiếp gây tội ác, nhưng anh đã ở phía bên kia. Anh cũng là người phải chịu mọi hậu quả về những việc anh đã làm.
Tôi muốn anh thoát khỏi cái chết, muốn từ phút này nắm giữ được anh. Nhưng phải có cách gì đó, tôi sẽ tìm ra.
Anh không thể hứng chịu những gì mà khi hết chiến tranh, anh sẽ bị bỏ chung vào một chỗ với những kẻ thực sự ăn xương uống máu đồng loại.
Tôi ngồi thử ra, lúc ấy tôi đã nghĩ như vậy. Tôi sẽ cứu anh, chỉ còn cách đó thôi.
Có chuyện gì thế, Mỹ Linh?
Tôi giật mình quay sang nhìn Khánh. Anh vẫn ngồi thế, một tay để trên vô lăng, một tay gác khuỷu lên cửa xe, mắt nhìn thẳng.
Điếu thuốc cháy một đốm sáng rực. Anh rít thuốc và thở dài rất khẽ.
Mỹ Linh, em biết không?
Yêu em sao cực thế?
Anh,
tôi buột miệng nói tiếng đó lần đầu tiên kể từ ngày biết Khánh. Tôi tưởng Khánh sẽ vui mừng khi nghe tôi nói như vậy. Nhưng không, anh lặng lẽ đưa tay qua, nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng kéo đầu tôi, tựa vào vai anh.
Một tay quàng vai tôi, tay kia anh lái xe đi. Chiếc xe trở về thành phố.
Lúc đó tôi thực sự ngạc nhiên.
Anh thực sự lớn lao, thực sự có nhiều ngẫm ngợi, thực sự yêu đời.
Quả nhiên, tình cảm đó có cái gì khác lạ, không thể nào hiểu được.
Anh cứ thế cho xe đi qua thành phố, rẽ về nhà. Qua quán Mỹ Trinh sáng rực ánh đèn, anh cũng không liếc mắt vào.
Đưa tôi về tới cổng, dưới tán cây to lắc sắc ánh đèn đường. Anh quay lại, hôn tôi và nói theo cái cách của riêng anh. Giọng trầm trầm, nghe như muốn khóc.
Em lên nhà đi, anh phải đi một chút.
Cậu còn đi đâu ạ?
Khánh cười.
Về tới nhà là mình lên trước cậu ngay.
Sao thảm thế?
Mà khi hồi em đã gọi tôi thế nào, Mỹ Linh?
Nhưng lúc này đã về tới nhà rồi, thưa cậu.
Thôi, em lên đi. Ngủ ngon nhé, cô bé.
Chiếc xe vút đi thật nhanh. Con đường lớn đầy xe cộ, sáng rực đèn như nuốt lấy chiếc xe Citroen của Khánh.
Dù sao, cả tôi, cả anh, cả những gì liên quan đến cuộc sống này cũng là bé nhỏ vô cùng so với những gì mà tôi đang theo đuổi.
Nghĩ tới đó, tôi thật vui sướng. Mỗi tuần hai lần, tôi lại tới hộp thư chết. Hộp thư mới lập sau vụ thư hạng. Đó là đáy cái bát hương để trong ngôi chùa nhỏ gần đường đi.
Tôi tới đó lấy thư và chuyển đến một hộp thư khác là bên dưới hòn đá cạnh cây đa gần chợ. Tôi thường xin phép bà già đi chùa vào những ngày trên, giấu bức thư trong làn và đi đến chỗ hẹn mới. Cứ thế rất lâu. Mãi sau này tôi mới được biết, thời gian đó tôi giữ liên lạc giữa một người ở R và một người cách mạng hoạt động trong hàng ngũ địch. Ông ta là một sĩ quan tham mưu, bây giờ vẫn còn bí mật, nên tôi chưa được gặp mặt. Cũng mãi sau này, có lần tôi đã nghĩ lần thần. Biết đâu cái người tôi giữ liên lạc với chiến khu ngày ấy không phải là ai khác ngoài Khánh. Nếu được như thế, chắc niềm vui trong tôi sẽ tăng lên gấp bội. Tôi sẽ nói với Khánh những điều mà từ xưa tôi đã cố giấu anh. Ước gì chuyện đó xảy ra. Nhưng rồi tôi thất vọng. Khi nghĩ rằng Khánh không đủ can đảm để đi con đường tôi đang đi. Khánh sinh ra trong nhung lụa, trong giàu sang. Anh có những sở thích khác, sách vở hơn, thơ mộng hơn. Còn cách mạng là máu, là nước mắt. Hai con đường đó thật là khó hòa nhập. Nhưng Khánh hướng về những gì trong sáng thời ấy. Anh không làm gì nhiều, anh giúp tôi. Nguyên việc biết tôi làm gì mà anh đã để yên, tôi đã thấy anh rất đáng trọng. Robert Wilson, Minh và Pinkerton đi xuống phòng đón tiếp của khách sạn. Pinkerton và Minh về từ lâu, Robert Wilson lên phòng và họ nóng ruột về tôi. Lúc họ xuống, tôi vẫn còn ngồi ở đi văng, trong góc, với bức điện trên tay. Quả tình tôi đã quên họ trong chốc lát. Minh chỉ tôi và nói với hai ông người Mỹ. Người đẹp kia rồi. Robert Wilson chạy tới. Có chuyện gì thế, Mỹ Linh? Pinkerton cũng vậy. Ông nhìn bức điện trong tay tôi, hơi có chút gì như xúc động trong cái nhìn. Tôi phải đứng dậy cho họ an tâm. Họ tưởng ở Hà Nội có chuyện gì và gia đình tôi báo tin cho tôi. Không, mọi chuyện đều tốt đẹp. Đây là điện từ Sài Gòn ra của một người bạn. Robert Wilson và Pinkerton thở phào. Minh rách mãnh nhìn tôi. Ác liệt lắm thay, người đẹp. Tôi có đôi ba lần đi công tác với Minh. Minh làm báo, tôi là hướng dẫn viên du lịch. Minh đẹp trai một cách đáng ngại. Tôi vốn sợ những gì lồ lộ, rực rỡ ở một người đàn ông, nên ngay từ đầu tôi đã xác định một quan hệ sòng phẳng giữa tôi và anh, bè bạn. Minh thường gọi đùa tôi là bà xã và xưng tôi. Một kiểu xưng hô cố gắng làm ra vẻ xuềnh xoàng giữa những người bằng vai phải lứa. Tôi không thích lối xưng hô ấy, nhưng với Minh thì tôi chấp nhận. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 10 tiểu thuyết Tôi đã không quên của nhà văn Lê Minh Khuê. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.